Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 3 tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024.
Giá vàng nhẫn trong nước lại tiếp tục lập đỉnh.
Từ ngày 1 tháng 6, thi bằng lái xe hạng B2, C, D, E, F được học lý thuyết online.
Có số thương vong do động đất xảy ra ở ngoài khơi, vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc tăng nhanh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Phiên họp tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2024, tình hình giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình triển khai nghị quyết số 01 năm 2024 của chính phủ, công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tháng 3 và quý 1 năm 2024. Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cùng với một số nội dung quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết năm 2024 đã đi qua một quý. Trong bối cảnh tình hình có những diễn biến mới, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện. Kết quả tháng 3 cao hơn tháng 1 và tháng 2. Tình hình quý 1 năm 2024 khởi sắc hơn quý 1 năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực.
Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những thách thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2024, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt phân tích tình hình, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong tháng 4, quý 2 và thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa có công điện về vụ việc cháy khí mê tan tại công ty than thống nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, làm 4 người thiệt mạng. Công điện yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Tỉnh Quảng Ninh, các bộ ngành liên quan phối hợp hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.
Trước đó vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, sự cố đã xảy ra tại gương lò XV5 140 số 2, phân xưởng đào lò 2 thuộc công ty Than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam KTV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan.
Giá vàng nhẫn sáng nay tăng mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới. Cụ thể ghi nhận vào trưa nay ngày 3 tháng 4, giá vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji được niêm yết ở mức 70,5 và 71,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Đây là mức cao nhất của giá vàng nhẫn trong nước từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng Thăng Long ở mức 70,58 và 71,78 triệu đồng một lượng, hai chiều mua vào và bán ra, tăng 500.000 đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG cũng tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 650.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.
Theo thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 6, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F có thể lựa chọn học online đối với một số nội dung lý thuyết trong một năm kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.
Bên cạnh đó, một số điểm đáng chú ý bao gồm giấy phép lái xe trên VNEID là giấy phép hợp lệ, hồ sơ học lái xe không cần nộp bản sao căn cước công dân, quy định mới về hạng giấy phép dùng cho xe cải tạo. Cùng với đó, người dân sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe nếu cho người khác mượn.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4, người dân Hà Nội có thể sử dụng thẻ điện tử trên ứng dụng điện thoại thay vì vé cứng thông thường khi đi xe buýt. Với tài khoản đăng ký trên ứng dụng, người dùng có thể quản lý nhiều thẻ vé tháng cùng một lúc. Nhân viên kiểm soát vé sẽ quét mã QR để hiển thị thông tin hành khách. Việc gia hạn cũng được thanh toán trực tuyến thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng trên điện thoại. Hiện vé điện tử đang được áp dụng cho hơn 130 tuyến xe buýt có trợ giá.
Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận, sáng ngày 3 tháng 4, tại lễ hội Cộ Ông Bùn, thành phố Thuận An, có gần 50 người dân sau khi ăn bánh mì, bánh bao, phát từ thiện, có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, nghi là ngộ độc thực phẩm. Đa số trường hợp đều xuất hiện các triệu chứng sau khoảng 1 đến 2 giờ ăn bánh mì, bánh bao, được cấp phát từ thiện. Hiện 5 ca nhẹ được xuất viện, 42 ca ổn định, tiếp tục nằm theo dõi. Trung tâm Y tế thành phố Thuận An tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc trên và điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.
chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thông tin cập nhật của lực lượng cứu hộ cho biết đã có 4 người thiệt mạng và 97 người khác bị thương do động đất xảy ra ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Trận động đất 7,2 độ có tâm chấn ở độ sâu 10 km khiến cho một tòa nhà bị sập, khói bụi bốc lên dày đặc. Trận động đất cũng khiến cho Nhật Bản đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần lên tới 3 mét tại vùng đảo Okinawa ở phía nam nước này.
Tổng thống Israel Isaac Herzog đã xin lỗi về vụ việc 7 nhân viên cứu trợ nước ngoài và tài xế người Palestine của họ tử vong trong một cuộc không kích của Israel hôm 1 tháng 4. Quân đội Israel xác nhận một cơ quan chuyên môn độc lập chuyên nghiệp sẽ điều tra vụ việc cuộc không kích khiến cho các nhân viên cứu trợ thiệt mạng thuộc tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen ở Gaza. Quân đội Israel hôm 3 tháng 4 đã thừa nhận cái chết của 7 nhân viên cứu trợ quốc tế. Một cuộc không kích ở Gaza là sai lầm nghiêm trọng.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đề xuất thành lập một quỹ 100 tỷ euro, tương đương với 107 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm cho Ukraine để thúc đẩy liên minh này gửi thêm vũ khí cho Kiev. Tại cuộc đàm phán sơ bộ, các nước thành viên sẽ xem xét mức đóng góp cho quỹ tùy thuộc vào quy mô nền kinh tế mỗi nước. Trong bối cảnh khoản viện trợ quân sự mà Mỹ cam kết cho Ukraine trị giá khoảng 60 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Tuy nhiên, có những hy vọng rằng các nghị sĩ Mỹ có thể thông qua gói này trong những tuần tới.
Các vận động viên Nga được phép tham gia với tư cách trung lập trong các môn thể thao cá nhân nhưng bị cấm tham gia các sự kiện đồng đội tại Thế vận hội mùa hè 2024. Đây là đề xuất của thị trưởng Paris sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Thị trưởng Paris nhấn mạnh các vận động viên Nga và Belarus không được chào đón ở Paris.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ngày 3 tháng 4 năm 1954, ngày thứ 22 của chiến dịch, 4 giờ 30 phút, Trung đoàn 102 Đại đoàn 308 được lệnh bàn giao lại trận địa ở sườn phía đông A1 cho Trung đoàn 174 Đại đoàn 316 để về tập kết tại rừng Mường Phăng củng cố lực lượng. Buổi chiều, Trung đoàn 165 Đại đoàn 312 tiến công cứ điểm 105 nằm không xa cứ điểm 106 vừa bị tiêu diệt. Cuộc chiến đấu kéo dài tới sáng, ta chiếm được 2/3 cứ điểm và chỉ tiêu diệt được một bộ phận địch. Sau 5 ngày chiến đấu của đợt 2, ta đã thu được thắng lợi quan trọng nhưng chưa hoàn thành được tất cả các mục tiêu đề ra. Ở phía đông, ta đã chiếm được 4 ngọn đồi hiểm yếu nhưng địch vẫn giữ được điểm cao A1, một mục tiêu trọng yếu của đợt tiến công này. Ở phía tây, ta chiếm thêm được các điểm cao 106, 311, phạm vi chiếm đóng của địch bị thu hẹp lại khá nhiều. Chiều 3 tháng 4, đồng chí Hoàng Văn Thái, tham mưu trưởng mặt trận tổng hợp tình hình chiến đấu trên đồi A1, báo cáo lại với Đảng ủy và Bộ Chỉ huy. Sau khi trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hạ lệnh cho các đơn vị tạm ngừng chiến đấu từ ngày 4 tháng 4, giữ vững vị trí đã chiếm được ở đồi A1 để sau này tiếp tục tiến công khi có lệnh. Ta đề nghị với Pháp ngừng bắn một thời gian để hai bên cùng thu dung thương binh vì đã qua 24 giờ chưa ai được ra khỏi cứ điểm 106.
Nhật ký chiến trường Điện Biên Phủ ngày 3 tháng 4 năm 1954 vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.